Tuyết Ưng lĩnh chủ, chương 478, lôi đài chiến 1, góc truyện audio.com, cự hán mập mạp cùng ba đứa bé kia đều là pháp trận hình thành. Mai Sơn chủ nhân mở miệng, không phải sinh mệnh thật sự, nhưng thực lực của bọn họ cũng vĩnh viễn cố định. Ta mượn dùng không gian chân ý, để ba đứa bé đó không thể hình thành vây công, mới miễn cưỡng đánh bại bọn họ. Nhưng cự hán mập mạp kia lại không cho phép ta tránh né, phải chính diện nghênh chiến, vẫn thiếu một chút. Ta hai cái đều đã thử. Bên cạnh kiếm hoàng lắc đầu, vũ hoàng còn có thể thắng được một trận lôi đài, ta một trận cũng không thắng được, sầu đến bạc cả đầu. Tóc ngươi không phải đều đen sao? Thần cửu trêu, ngươi xem, kiếm hoàng chỉ vào tóc mình, soạt nháy mắt toàn bộ biến thành tóc bạc, sau đó lại biến trở về tóc đen, ai, trắng cả rồi, chỉ là ta biến thành màu đen mà thôi. Hai trận lôi đài chiến đều không thắng được, còn có tâm tình ở đây nói giỡn. Thần cửu cười nói, đồng bá Tuyết Ưng cũng có chút bội phục, phải biết bọn họ đều có lời thề ước thúc, nhiệm vụ thất bại, vậy đều phải chết không thể nghi ngờ. Cho nên bọn họ đều không có đường lui, hai lôi đài đều thua, kiếm hoàng còn có thể nói giỡn, tâm tính này thật tốt. Thế này tính là gì, ở trong từng lần nhiệm vụ của thời không thần điện bao nhiêu lần ở trước mặt tử vong. Kiếm hoàng cười nói, nếu nhiệm vụ thất bại sẽ chết, vì sao mặt mày đau khổ? Vẫn là cười vui vẻ mà chết không phải tốt hơn. Được rồi, ngươi lợi hại. Thần cửu nhảy dựng lên trực tiếp chạy về phía lôi đài cự hán mập mạp kia, ta đến thử hắn. Nói xong thần cửu hiện ra 8 cánh tay, khí thế như cầu vồng, 8 cánh tay mơ hồ hóa thành 8 cái đầu rồng cự long khác nhau trực tiếp nghiền ép tới. Mai Sơn chủ nhân lập tức che mặt, đáng thương, kiếm hoàng cũng nói, cự hán mập mạp vốn nằm ở nơi đó đột nhiên vung bàn tay hắn giống như cái quạt hương bồ, nhanh như chớp trực tiếp va chạm với hai bàn tay trong 8 cánh tay tập kích đến. Thần cửu lập tức vẻ mặt đại biến, mắt trừng tròn xoe. Vù, hắn xông lên rất nhanh, nhưng lúc bay ngược ra càng nhanh hơn. Trực tiếp bị cự hán mập mạp kia một chưởng đập bay ngược ra khỏi lôi đài, trực tiếp ngã ở mặt đất cái lá dây leo, mặt ngoài cái lá dây leo rộng lớn vô cùng khẽ chấn động nhưng không tổn hao chút gì. Ta, thần cửu trừng mắt, ngươi cũng dám cứng đối cứng với hắn. Mai Sơn chủ nhân lắc đầu tự rước lấy nhục, không thử làm sao biết. Thần cửu phản bác nhưng vẻ mặt hắn cũng trịnh trọng. Thực lực Mai Sơn chủ nhân, kiếm hoàng hắn đều rất rõ, cận chiến chênh lệch với hắn không lớn, kiếm hoàng cũng chưa thể thắng nổi một trận. Mai Sơn chủ nhân cũng là dựa vào không gian chân ý làm ba đứa bé kia không thể thật sự hình thành vây công mới thắng được một trận khác cũng không thắng được. Phải biết rằng Mai Sơn chủ nhân cũng nắm giữ duy ngã chân ý. Có chút phiền phức, đây mới thế giới cái lá dây leo thứ ba. Đồng bá Tuyết Ưng ở một bên nhìn kỹ tình báo thực sự không giả, là thật sự khó. Ầm ầm ầm, thần cửu lại lần nữa đi thử, lại lần nữa bị cự hán mập mạp đánh bắn xuống, cự hán mập mạp công kích nhìn như vô cùng đơn giản, thực ra đại xảo bất công. Thần cửu liên tiếp thử 3 lượt không khỏi lắc đầu. Đồng bá, nói không chừng trong 4 người chúng ta, chỉ có ngươi có thể thông qua thế giới cái lá dây leo thứ 3 này. Thần cửu nhìn về phía đồng bá Tuyết Ưng, Mai Sơn chủ nhân, kiếm hoàng nghe, góc truyện audio.com, nói như thế không khỏi có chút giật mình nhìn qua. Thần cửu, đối với đông bá Tuyết Ưng có lòng tin như vậy, ngươi cũng đừng nâng ta lên, đem ta nâng quá cao, ngã xuống sẽ rất đau. Đông bá Tuyết Ưng trêu, chỉ là trong đôi mắt hắn cũng có một tia chiến ý, thực lực cự hán mập mạp kia, hắn quả thực không có nắm chắc. Ha ha, đừng khiêm nhường, ta còn không biết ngươi. Ánh mắt thần cửu chuyển hướng ba đứa bé môi hồng răng trắng mặc yếm trên một lôi đài khác cười nói, lúc trước lôi đài đó ta thua không có lời nào để nói, nhưng lôi đài này, hẳn là ta một con nắm chắc nhất. Bọn Mai Sơn chủ nhân, kiếm hoàng đều gật đầu. Đồng bá Tuyết Ưng cũng đồng ý. Thần cửu có bát cánh tay. Ở phương diện ứng đối vây công là một người sở trường nhất trong bọn họ. Ta thử một cái lôi đài này chút. Thần cửu lập tức nhảy lên, đáp xuống trên lôi đài kia. Ba đứa bé đáng yêu vốn khoanh chân ngồi trên lôi đài đều đồng thời mở mắt. Bọn họ nhìn về phía thần cửu, ánh mắt đều rất lạnh lẽo. Tiểu Oa Nhi thật lãnh khốc. Thần cửu nháy mắt hiện ra 8 cánh tay to lớn khỏe mạnh, trên cánh tay cũng hiện ra kim loại màu xám, một khí tức mênh mông mãnh liệt khủng bố bắt đầu tỏa ra, 8 cánh tay của hắn cũng mơ hồ có 8 cái đầu rồng khác nhau rít gào, xa xa nhìn chằm chằm ba đứa bé đối thủ. Những đứa bé đó nhìn như đáng yêu, nhưng thực ra chính là pháp tắc ngưng tụ thành, không thể sơ ý một chút nào. Ngay cả kiếm hoàng, cũng thua ở dưới tay ba đứa bé này. Lên, một đứa bé trong đó quát lạnh. Vù vù vù, ba đứa bé đều hai tay cầm đại chùy, trong nháy mắt đã hóa thành ảo ảnh lao vút tới. Thật nhanh, đồng bá Tuyết Ưng phía dưới xem cuộc chiến cả kinh, hắn ở đây xem cuộc chiến cũng là cân nhắc đợi lát nữa đánh nhau, tuy tình báo có ghi chép nhưng chung quy không thể so với tận mắt quan sát, vừa quan sát đã khiến hắn bị dọa nhảy dựng. Ba đứa bé này chỉ luận tốc độ tuyệt đối vượt qua bốn người bọn họ, mỗi đứa như gió, bóng người đều tỏ ra có chút hư hóa. Trên lôi đài thần cửu cũng không chút hoảng hốt, tám bàn tay to lên, giống như cái quạt hương bồ to lớn. Bàn tay hắn, khi thì thành quyền, khi thì thành chảo, khi thì thành chỉ, các loại công kích, hoặc âm nhu, hoặc cương mãnh, hoặc mê huyễn giảo quyệt. Rầm rầm rầm, tương đương tương đương tương đương, ba đứa bé đã hoàn toàn hóa thành gió, bóng người tất cả đều hư hóa. Sáu cây đại chùy kia thì phối hợp lẫn nhau hoàn mỹ, điên cuồng thay phiên đập tới. Như bánh xe gió, lại như máy móc vô cùng tinh vi. Đại chùy liên tiếp đập đến, phối hợp lẫn nhau tinh diệu, hầu như khiến người ta không thể thở dốc. Lợi hại, Đồng Bá Tuyết Ưng thấy thế cũng không khỏi biến sắc, tốc độ của ba đứa bé này vốn siêu nhanh, liên hợp lại, sáu cây đại chùy liên hợp. Cùng nhau vây công, càng nhanh đến mức làm người ta không thể phản ứng. Khó trách Mai Sơn chủ nhân được gọi Vũ Hoàng, phải mượn dùng không gian chân ý làm bọn họ không thể hình thành vây công, mới miễn cưỡng thắng lợi. Kiếm Hoàng có ba động thế giới chân ý trong người, đủ để trói buộc ảnh hưởng ba đứa bé. Kiếm thuật của hắn chân ý ảo diệu, cận chiến cũng cực lợi hại, nhưng vẫn chiến bại. Đồng Bá Tuyết Ưng sau khi nhìn, liền biết Kiếm Hoàng thua không oan. Ở thế giới chân thật tùy ý bọn họ vây công, mình cũng phải thua. Thương pháp của mình hiện nay uy lực lớn, nhưng cũng không thể đồng thời đánh bại ba đối thủ. Cách chương.